Sức khỏe cộng đồng.
Sức khỏe cộng đồng.
Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết phải nhập viện vẫn đang gia tăng, trong đó có không ít trường hợp bị thừa cân béo phì hoặc mắc bệnh nền mãn tính. Cùng với đó, đa số bệnh nhân thường nhập viện muộn khi đã xảy ra biến chứng nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Có mặt tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, phóng viên VOV2 ghi nhận thực tế này.
Cháu đi siêu âm chưa?
Dạ rồi. Mới đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới liên tiếp ghi nhận hai trường hợp có cơ địa thừa cân béo phì bị biến chứng nặng do sốt xuất huyết. Một trong hai bệnh nhân là BTD, 22 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội.
Về quê được 4 hôm thì cơn sốt nó mãi không dứt, đi xét nghiệm máu mới ra kết quả sốt xuất huyết. Em cũng không nghĩ là nó nghiêm trọng thế nên là em ở lại luôn cái phòng khám ấy để chữa 3 ngày vẫn không thấy giảm, thế là em lại lên trên Hà Nội để vào viện Bạch Mai đấy.
Đây nhập viện trong tình trạng người mệt mỏi, khó thở, da ẩm lạnh, tiểu cầu hạ thấp, máu bị cô đặc kèm theo tràn dịch màng bụng, màng phổi. Sau 2 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị, em đã đỡ sốt, ăn uống được, song vẫn còn khó thở. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, với tình trạng béo phì cộng với nhập viện muộn, Đề vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, phải theo dõi chặt chẽ.
Em cao 1m7, em nặng 100 cân. Bác sĩ giải thích ngay từ khi khám. Với người bình thường bị sốt xuất huyết thì nó sẽ đơn giản hơn. Thế nhưng mà với những người cơ địa béo như thế này, thì nó sẽ phát sinh ra nhiều những cái vấn đề khác, rất khó để chữa.
Đúng như chẩn đoán của các bác sĩ, chỉ ít phút sau cuộc trò chuyện với chúng tôi, Đề đã phải chuyển xuống phòng cấp cứu, tiên lượng rất nặng. Tuy không bị thừa cân béo phì, song do nhập viện muộn, Bùi Việt Anh, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cũng rơi vào nguy kịch do sốt xuất huyết.
Hôm đấy là sáng thì em có nôn ra máu, đánh răng thì thấy chảy máu trên răng, bác sĩ ra máu. Lúc em rất là mệt, ăn vào thì nó bị buồn nôn, không ăn được. Bác sĩ bảo là đến muộn một mấy hôm nữa là không cứu được đâu.
Không riêng gì bệnh nhân BTD và Việt Anh, thời gian qua rất nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch do chủ quan tự điều trị tại nhà. Trong đó có những bệnh nhân đã tử vong một cách đáng tiếc, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa.
Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là căn bệnh nguy hiểm mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải. Đặc biệt, người thừa cân béo phì, người mắc bệnh mãn tính là hai trường hợp nằm trong nhóm những người dễ gặp biến chứng nặng khi bị sốt xuất huyết. Mời các bạn cùng nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về vấn đề này.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường ạ, xin ông cho biết là tại sao người béo phì và người có bệnh mãn tính thì dễ gặp biến chứng nặng nếu như mắc sốt xuất huyết ạ?
Người có bệnh nền, đặc biệt là những người có bệnh tim, bệnh thận, bệnh phổi, bệnh gan, rồi những người phụ nữ có thai, hoặc là những người mắc ung thư, rồi những người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, người mắc bệnh tiểu đường, là những cái cơ địa đặc biệt khi mắc sốt xuất huyết thì nhiều nguy cơ nó sẽ có biến chứng nặng, vì một là bản thân những cái bệnh nền đó nó cũng nặng lên nếu như mà mắc sốt xuất huyết. Thứ hai là khi mà mắc sốt xuất huyết thì virus nó tấn công vào nó là toàn thân, đặc biệt nó gây rối loạn các huyết động, không chỉ có gây xuất huyết mà nó còn gây giảm thể tích và gây chảy máu, rối loạn đông máu và suy đa tạng. Cho nên là hai cái bệnh nền và bệnh sốt xuất huyết nó sẽ trở thành một cái vòng xoắn bệnh lý, khi mà điều trị nếu như mà chỉ quan tâm đến điều trị một thứ thì cũng sẽ bỏ qua những cái bệnh kia thì nó sẽ nguy hiểm. Ngoài ra là những người béo phì thì người ta một là cái cân nặng nó quá cân, là khi mà chúng ta tính cái lượng dịch vào để truyền thì nhiều khi là không tính đầy đủ, hoặc là cái lượng dịch nó mất đi. Ở đây khi máu cô đặc thì nó không phải mất ra khỏi cơ thể mà nó mất vào các khoang gian bào, cho nên khi mình truyền dịch mình phải tính được cái lượng dịch nó thoát ra thì lúc đấy cũng là sẽ khó khăn. Một trong những cái vấn đề khi mà chúng ta cấp cứu theo dõi bệnh nhân, mà đặc biệt là khi có sốc ấy, thì bệnh nhân sẽ có những cái khó khăn, ví dụ như là rất khó lấy ven ngoại vi chẳng hạn để mà truyền dịch, hoặc là khi mà cần phải can thiệp phẫu thuật gì thì những người béo phì nó cũng sẽ khó khăn hơn. Thực tế là những thời gian gần đây chúng tôi cũng nhận thấy là nhiều khi bệnh nhân có những cân nặng thường là 90-100 cân thì những bệnh nhân đấy vào viện là sẽ rất là khó xử lý.
Và trong cái quá trình điều trị sốt xuất huyết cho những cái người mà mắc bệnh nền hoặc là người béo phì ạ, thì bác sĩ thấy là thường dễ xảy ra những cái biến chứng gì, cũng như là cái việc xử trí các cái biến chứng đó thì nó khó khăn như thế nào ạ?
Những người có bệnh nền, ví dụ như là bị tăng huyết áp hay là bị tiểu đường hoặc bị các bệnh thận hoặc bệnh tim, thì nếu như truyền dịch quá nhanh quá nhiều thì nếu bệnh tim chẳng hạn thì cái tim nó sẽ quá tải, nó sẽ có thể dẫn đến cái việc mà phù phổi. Thế hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân mà mắc ung thư hoặc là những các bệnh nhân bị tiểu đường, rồi các bệnh về phổi hoặc là phụ nữ có thai chẳng hạn, phải có những cái hồ sơ bệnh án đầy đủ của những cái người đó, hoặc là chúng tôi thì thường là phải phối kết hợp với các bác sĩ chuyên khoa kia để người ta cho ý kiến về điều trị luôn, vì khi đặc biệt là khi những trường hợp mà có biến chứng nặng như xuất huyết hoặc là đi vào sốc chẳng hạn, chúng tôi cũng khuyên là các cái bệnh nhân mà có bệnh nền hoặc những các cái cơ địa đặc biệt thì khi mà mắc sốt xuất huyết thì cần phải được theo dõi ở các cái tuyến chuyên khoa, hoặc đặc biệt là những các bệnh viện đa khoa khi mà có các cái chuyên khoa lẻ, người ta có thể cùng hội chẩn và hỗ trợ luôn. Ngoài ra thì những cái biến chứng thường xảy ra thì ví dụ như là dẫn đến cái cô đặc máu. Nếu mà truyền dịch mà chúng ta không đủ, chúng ta sợ là bệnh nền nó làm cho huyết áp tăng hoặc gây phù phổi thì chúng ta không dám truyền nhiều dịch thì sẽ có thể dẫn đến sốc nặng hơn. Hoặc là những cái biến chứng của chính cái bệnh nền đó. Ví dụ chúng tôi đã gặp là có những cái bệnh nhân mà bị tăng huyết áp, thế sau đó thì suy tim. Thế thì những cái bệnh nhân đấy là sau đấy dẫn lên cái viện mà viêm cơ tim hoặc là phù phổi. Rồi thì có những cái bệnh nhân mà mắc những cái bệnh máu, bệnh ung thư thì sẽ nó làm cho rối loạn đông máu, hoặc là bệnh gan, bệnh thận có sẵn thì nó sẽ cũng làm cho cái tình trạng suy đa tạng nặng lên. Ngoài ra thì một số trường hợp mà bị sốt xuất huyết trên những cái cơ địa đặc biệt như là phụ nữ có thai chẳng hạn hay là người già thì những cái việc mà đáp ứng với điều trị nó cũng rất là khó khăn, nên theo dõi hết sức thận trọng.
Khi nói đến biến chứng của sốt xuất huyết thì người dân trong cộng đồng thường cho rằng là cái tiểu cầu hạ thấp là cái dấu hiệu nguy hiểm của căn bệnh này. Tuy nhiên thì vừa rồi thì bác sĩ cũng có chia sẻ trên Facebook cá nhân về cái việc không sợ xuất huyết tiểu cầu thấp mà là sợ cái cô đặc máu. Vậy thì xin bác sĩ giải thích rõ hơn về cái điều này.
Cái điều này cũng cần phải làm rõ thêm, vì chúng ta thường theo quan niệm cũ đấy vẫn nghĩ rằng là bệnh sốt xuất huyết là chỉ có cái xuất huyết là cái nguy hiểm. Tuy nhiên thì bệnh sốt xuất huyết này hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới người ta đã gọi nó là cái bệnh đanh, tức là do con virus đanh nó gây ra. Và khi mà nó tấn công vào cơ thể thì nó gây ra hai cái rối loạn có thể giải thích bằng hai cái cơ chế bệnh sinh. Thứ nhất là nó làm cho ức chế tủy xương và làm cho cái tiểu cầu nó bị kết tập lại, không sinh ra được cái tiểu cầu nữa, thì tiểu cầu nó giảm. Và tiểu cầu đóng vai trò là đông máu, thì khi tiểu cầu giảm thì dễ gây xuất huyết. Nhưng cái xuất huyết này thường xảy ra từ ngày thứ tư, thứ năm trở đi. Nếu mà tiểu cầu giảm nặng, ví dụ như dưới 50 chẳng hạn thì sẽ gây nên xuất huyết và lúc đó mới cần phải nhập viện và theo dõi. Nếu giảm nặng nữa, dưới 10 hoặc là dưới 5 thì mới có chỉ định truyền tiểu cầu, và người ta cũng khuyến cáo là rất hạn chế cái truyền tiểu cầu này, vì sau qua những cái quá trình mà ngày thứ 5, thứ 7 trở đi bệnh nhân hồi phục thì cái tiểu cầu nó sẽ lên. Thì đấy là cái cơ chế thứ nhất. Còn cái cơ chế thứ hai mà rất quan trọng đó là cái virus nó tấn công vào các cái mao mạch của mạch máu, làm cho mạch máu bị tổn thương, và từ đó là cái nước huyết tương ở trong lòng mạch ấy, nó sẽ thoát ra khỏi cái lòng mạch đấy, nó sẽ vào các cái khoang của cơ thể, ví dụ như màng bụng, màng phổi. Thế và người bệnh thì có thể sẽ không nhìn thấy cái dịch đó, và khi mà thoát dịch ra thì máu nó sẽ bị cô đặc, nó không có ở trong lòng mạch nữa, và lúc đó sẽ gây làm tụt huyết áp, dẫn tới sốc, chúng tôi gọi là sốc giảm thể tích, và nó cũng xảy ra từ ngày thứ tư, thứ năm trở đi đến ngày thứ bảy. Thì do vậy mà bệnh nhân thì thường ngày thứ tư đến ngày thứ bảy là chúng tôi gọi là giai đoạn nguy hiểm, và chúng ta phải phát hiện được cái dấu hiệu cảnh báo ở đấy. Dấu hiệu cảnh báo đây là gì? Là nếu như mà chúng ta có về mặt xuất huyết thì sẽ có thể thấy chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc chấm xuất huyết dưới da, ở bầm tím những cái nơi tiêm truyền, hoặc là có đái máu, nôn ra máu hoặc xuất huyết tiêu hóa. Ở phụ nữ có thể dẫn đến cái hiện tượng là rong kinh, rong huyết. Thì tuy nhiên phải tiểu cầu giảm rất nặng thì mới cái dẫn đến cái xuất huyết đó. Qua được ngày thứ 5, thứ 7 thì tiểu cầu sẽ trở về bình thường, sẽ tăng dần và người bệnh sẽ qua khỏi. Thế cái cơ chế thứ hai là cái hiện tượng cô đặc máu, là nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là ngày thứ tư, thứ năm trở đi bệnh nhân sẽ có thể sẽ rất mệt, không ăn uống được và đau bụng ở cái vùng gan, tức là dưới hạ sườn phải, tức là lúc ấy đã có dịch nó thoát ra vào cái bao gan rồi. Ngoài ra là có thể bụng cổ trướng là có dịch, hoặc là tràn dịch màng phổi, bệnh nhân sẽ kêu khó thở. Những cái đó thì phải đi khám mới biết được, phải làm siêu âm hoặc là phải xét nghiệm và thấy là cái hematocrit nó tăng. Cái hematocrit ở đây nó là cái chỉ số mà trong công thức máu nó sẽ xuất hiện cùng với các chỉ số khác của trong công thức máu, tức là tế bào máu ngoại vi đấy, thì ngoài cái chỉ số tiểu cầu ra và phải lưu ý đến cái chỉ số hematocrit này, nếu chúng ta thấy tăng trên 20% hoặc là trước đó chúng ta thấy nó bình thường mà bây giờ nó lại tăng lên, thì rõ ràng là có hiện tượng cô đọng máu kèm theo cái biểu hiện là có thoát dịch ra màng bụng, màng phổi, thì phải chú ý vấn đề truyền dịch và làm thế nào để giữ cái nước trong lòng mạch bằng cách là chúng ta truyền cái dung dịch cao phân tử để nó kéo nước trở lại và làm cho huyết áp không tụt. Thế và đấy là những cái mà trong cái quá trình mà bệnh nhân cần phải nhập viện để theo dõi, và những cái cơ sở y tế chuyên khoa phải điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế, tức là khi nào chúng ta truyền dịch tinh thể, khi nào chúng ta truyền dịch cao phân tử, và khi nào truyền tiểu cầu, và khi nào truyền máu, đều có những cái hướng dẫn rất cụ thể. Và ở đây tôi nói là không sợ giảm tiểu cầu mà chỉ sợ cô đọng máu. Không có nghĩa cái tiểu cầu nó không quan trọng, nhưng tuy nhiên chúng ta bỏ qua cái việc mà cô đọng máu thì cái việc cô đọng máu đấy dẫn đến sốc giảm thể tích và dẫn đến suy đa tạng, và chúng tôi cứu chữa những cái bệnh nhân như vậy có sốc cô đọng máu thì sẽ khó khăn gấp nhiều lần so với chỉ có giảm tiểu cầu đơn thuần. Vì tiểu cầu nếu chúng ta chỉ chăm chăm việc truyền tiểu cầu mà phải nhập viện có thể sẽ quá tải cho các cơ sở y tế. Khi mà bệnh nhân vẫn cảm thấy bình thường, không có cô đọng máu thì bệnh nhân sẽ cũng có thể sẽ ổn định mà ra viện được. Thế nhưng tuy nhiên nếu mà bỏ qua cái hiện tượng mà cô đọng máu thì khi bệnh nhân đến vào viện là giai đoạn muộn rồi. Chúng tôi phải hồi sức và cấp cứu vào lúc ý thì để nâng được huyết áp lên, để làm thế nào để máu không cô đặc nữa, thì cái cấp cứu đấy là rất là khó khăn. Hiện nay chủ yếu các bệnh nhân tử vong chính là do cái vấn đề cô đặc máu này. Vì vậy mà tôi cũng có cái khuyến cáo, và kể cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo, là chúng ta không quá nặng nề về cái chuyện là phải tập trung cái vấn đề là truyền tiểu cầu để cho nâng tiểu cầu lên. Vì hiện nay là tiểu cầu cũng không có cái thuốc nào để nâng lên được. Và để có một cái đơn vị tiểu cầu để truyền cho bệnh nhân thì phải lấy máu của rất nhiều người. Và còn chưa kể là trong quá trình truyền tiểu cầu thì nó có những cái biến chứng do truyền máu gây ra. Ví dụ như sốc phản vệ, ví dụ như là truyền nhầm nhóm máu, hoặc là những cái tai biến của truyền máu sau này nó gây ra. Theo dõi sốt xuất huyết hiện nay thì chúng ta thấy là không chỉ theo dõi về cái chỉ số tiểu cầu mà chúng ta phải theo dõi chỉ số về cô đặc máu, đó là hematocrit.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ ạ.